Năm 2023 đã sắp chấm dứt. Năm mới sắp tới, thời gian trôi qua rất là nhanh, thật là kinh nghiệm. Chính vì vậy chúng ta cần phải tận dụng thời gian, nó rất là quý giá. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, thời gian rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có chuột thời gian, khi Chúa quay trở lại thì chúng ta sẽ hối tiếc. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Chúa cho chúng ta một gánh nặng khi chúng ta quay lại, để chúng ta quay lại với Khải Huyền chương 1 đến chương 3. Vì đây là gánh nặng chính của Chúa ở trong Khải Huyền, trong sách Khải Huyền. Đó là lý do tại sao Chúa bắt đầu với 3 chương đầu tiên. Những chương còn lại nói đến sự phán xét trên thế giới này là chủ yếu. Và chúng ta không có muốn cùng bị phán xét trong quê thế gian. Nếu chúng ta không muốn, thì chúng ta phải quan tâm tới những gì Chúa phán với hội thánh. Vì đây chính là những gì ở trong lòng của Ngài. Trong Ephesos 5 câu 25, Chúa nói gì? Đấng Christ đã yêu thế gian. Không phải. Đấng Christ đã yêu hội thánh. Và phó chính mình vì hội thánh. Ngài muốn có một hội thánh như thế nào? Có một hội thánh minh hiển. Chứ không chỉ là một thánh nào đó. Mà Chúa muốn có một hội thánh vinh hiển. Đây chính là điều trong lòng của Ngài. Hội thánh mà không có vết nhăn, không có tì vết, thánh khiết, không có gì đáng trách cả. Thế hội thánh của chúng ta ngày nay như thế nào? Hội thánh ở Hàn Quốc rất là khó khăn, phải không? Có phải là hội thánh vinh hiển, không có vết nhăn, không có tì vết, thánh khiết, không có gì trời trách cả? Chúng ta có vinh hiển không? Còn hội thánh ở châu Phi, thế chúng ta phải hỏi về chính mình. Chúng ta đang xây dựng một hội thánh như thế nào? Đây là một câu hỏi rất nghiêm trọng. Tại vì Chúa là một Chúa rể sẽ không có cưới bất kỳ người nào cả. Khi mà anh em cưới vợ, anh em có cưới đại người nào đó trên đường hay không? Trên đường mà anh em thấy không? Mà anh em phải chọn lựa kỹ càng. Anh em phải chọn một người nào đó mà anh em thực sự thích, chứ không phải một người nào đó. Và đó không chỉ là ở bề ngoài mà còn bên trong còn quan trọng hơn nữa. Vì bề ngoài thì có thể thay đổi sau 10 năm. Thế những gì ở bên trong là quan trọng nhất. Đặc biệt là Chúa của chúng ta. Chúa cũng không có tìm kiếm những cái gì ở bề ngoài, những hội thánh ở bề ngoài như các đại giáo đường. Khi Chúa trên trái đất này, Ngài đã tìm kiếm số đông. Ngài đã chọn bao nhiêu người để cho cái công việc xây dựng của Ngài. 1.224 người. 20.000 người. Không. Ngài chỉ có chọn 12 người thôi. Và một người đã bị loại bỏ. Và sau đó đã bị thay thế bởi Matthew hay là Paulo. Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào Ngài. Đặc biệt, 12 sứ đồ này đã trở thành 12 đá quý, 12 đá nền của cái mà Chúa Giê-xu đã xây dựng, đó là Jerusalem thuộc trời. Đừng có nghĩ Đức Chúa Trời chỉ dùng bất kỳ viên đá nào đó ở ngoài đường để xây dựng. Còn anh em xây dựng bằng những viên đá nào, những viên gạch nào cho nhà riêng của anh em? Ở Cali, người ta có những cái nhà được xây làm bằng gỗ. Nó rất tốt để bị đốt cháy. Đó là lý do ở anh ta có cháy nhà, cháy rừng ở Cali. Thế là chúng ta xây dựng hội thánh, loại hội thánh gì? Chúng ta xây bằng gỗ, bằng rơm rạ. Không, chúng ta phải xây bằng vàng, bạc và các đá quý. Đó là cái công trình xây dựng mà Đức Chúa Trời muốn có. Tôi tự hỏi là biết bao nhiêu người trong chúng ta quen nghĩ tới điều này mỗi ngày, hay là vào dịp bàn của Chúa khi chúng ta đến với nhau. Các thánh đồ có quý giá đối với anh em hay không, quý giá như là đá quý hay không, và chúng ta có bao nhiêu vàng. Và hội thánh ở Việt Nam là hội thánh gì, hội thánh như thế nào? Còn hội thánh ở Arizona, chúng ta phải tự hỏi chính mình và hỏi Chúa. Chúa muốn có một loại, Chúa muốn có một loại hội thánh nào? Đó là lý do trong Khải Huyền chương 3, Chúa nói là hãy đến với ta để mua vàng. Không chỉ một loại vàng nào đó mà là vàng đã thử lửa, tinh khiết. Tại sao? Tại vì anh em không có muốn mua vàng nào mà không phải là vàng ròng. Anh em có muốn mua vàng giả hay không? Chắc chắn là không. Không ai muốn mua vàng giả cả. Ngày nay trên thế giới này có nhiều đồ giả. Tất cả mọi thứ đều là giả. Ở bên ngoài có vẻ nhìn có vẻ tốt. Nhưng mà mọi thứ đều bị hư hỏng. Thậm chí tổng thống cũng là giả nữa. Bầu cử giả. Tin tức giả, mọi thứ đều là giả. Ngày nay khó tìm được cái gì đó là thật. Mọi thứ đều là giả. Tổng thống của chúng ta là giả. Thật là kinh ngạc. Đặc biệt là thời gian mà chúng ta đang sống ngày nay. Đó là lý do, đó là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu đang sắp đến. Thật sự. Vì sao? Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy cái sự cuối cùng đã đến, sắp đến. Nếu Chúa mở mắt chúng ta, chúng ta có thể nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra hiện nay đều là dấu hiệu cho thấy sự cuối cùng. Và chúng ta không thể nào thay đổi nó được. Anh em đừng có nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt hơn. Vì chúng ta không thể nào mà quay ngược thời gian trở lại được. Thời gian luôn tiến tới, chứ không bao giờ tiến lùi. Nhưng mà cơ đốc nhân chúng ta thì cứ đi lùi. Như vậy không tốt. Chúng ta phải đi tới. Chúng ta hãy tiến lên. Để gặp chàng rể của chúng ta. Gặp vua của các vua, chúa của các vua chúa. Chúng ta phải chuẩn bị cho sự tái lâm của Ngài. Đó là lý do mà Khải Huyền chương 1 tới chương 3 rất quan trọng đối với chúng ta. Những cái điều khác không có quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng nhất ở trong lòng của Đức Chúa Trời chính là hội thánh. Rồi hãy nhớ rằng sách Khải Huyền rất quan trọng, khác hoàn toàn khác với các thư gửi khác và các sách khác ở trong sách Tân Ước. Tại sao? Tại vì đó là lời phán trực tiếp đến từ chính Đức Chúa Trời. Thư gửi khác được viết bởi Phaolô, Gia Cơ, Giu-đê, rằng viết bởi các sứ đồ. Nhưng mà sách Khải Huyền này là Khải Huyền chính là sự khải thị của Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu, rồi Chúa phán trực tiếp với chúng ta ngày nay. Những gì mà chúng ta cần ngày nay không phải là những gì do con người phán ra. Có nhiều lời do con người phán, đã có quá nhiều lời do con người phán ra rồi. Cho nên Kinh Thánh mới nói là có nhiều thầy giáo giả, tiên tri giả. Nhiều lúc họ cũng không biết những gì họ nói ra là đúng hay là sai. Và ở đây nói gì? Là sự khải thị của Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã ban sự khải thị này cho Chúa Giêsu. Thậm chí Chúa Giêsu đã nhận sự khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Anh em có muốn nhận khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời hay không? Anh em có khao khát được nghe lời phán của Ngài hay không? Tất cả chúng ta đều quen thuộc với việc nghe lời phán của con người. Tôi lấy làm tiếc về hội nghị này. Thực ra tôi không có muốn nói, nhưng mà Chúa phán với chúng ta và các anh em, nhưng mà chúng ta cần lời phán trực tiếp của Chúa. Đó là lý do tại sao dân đập sứ đồ dân đã nói rằng chúng ta không cần bất kỳ thầy giáo nào cả, tại vì sự sức dầu mà chúng ta đã nhận được từ Đấng Thánh ở trong chúng ta, và Ngài là chân thật và không có sự giả dối nào trong sự sức dầu cả. Chúng ta phải sống trong sự sức dầu này và lắng nghe Ngài, sống trong Ngài. Tôi đã nói với Chúa nhiều lần rằng: Chúa ơi, Chúa đã phán với con cần Chúa phán với con. Tôi đã nói với cha nhiều lần: cha muốn con làm theo ý của cha, nhưng làm sao con có thể làm theo ý của cha được nếu con không biết. Cha phải phán với con. Nếu mà cha không phán, thì làm sao con có thể làm theo ý của cha được? Và ai có thể biết ý của cha được? Anh em có biết ý của Đức Chúa Trời hay không? Có thể chút xíu, nhưng một ít không có đủ. Có nhiều điều để biết. Đó là lý do mà Phaolô cầu nguyện ở trong sách Ê-phê-sô rằng: Đức Chúa Trời của Chúa Giê-xu, cha chúng ta, ban cho tất cả chúng ta linh của sự khôn ngoan và khải thị, để chúng ta nhận biết Ngài hoàn toàn. Chúng ta cần cả cõi đời đời để nhận biết Đức Chúa Trời. Anh em có biết mọi thứ về cái cõi tạo vật hiện nay hay không? Không. Dù anh em đi du lịch khắp nơi, anh em có biết hết mọi thứ ở trên thế giới này hay không? Những anh em những anh em đến từ châu Phi có biết tất cả về châu Phi hay không? Một cái châu Phi nhỏ bé mà anh em không biết được tất cả, thì làm sao anh em biết được Đức Chúa Trời? Đấng đã tạo ra tất cả, tạo cả vũ trụ. Nhưng mà câu hỏi của tôi hiện nay là: trong lòng anh em có thực sự muốn biết Đức Chúa Trời hay không? Anh em có khao khát biết Đức Chúa Trời hàng sống như thế nào không? Anh em có tấm lòng tìm kiếm Ngài hay không? Anh em không có quan tâm. Có nhiều cơ đốc nhân, họ không quan tâm cho nên họ không có đọc Kinh Thánh. Tại vì họ không quan tâm tới việc biết Đức Chúa Trời. Làm sao mà có thể biết Đức Chúa Trời được nếu mà không đọc lời của Ngài? Ngài đã ban cho anh em một quyển sách nhưng anh em không quan tâm. Thế còn quen biết Ngài thì sao? Giăng nói rằng sự thông công của chúng ta là với Cha và với Con của Ngài là Chúa Giê-xu. Tôi biết nhiều thánh đồ còn không gọi Đức Chúa Trời là Cha nữa. Chúng ta chỉ muốn cầu nguyện với Chúa Giê-xu. Còn với Cha của chúng ta thì sao? Còn Thánh Linh sống trong chúng ta thì như thế nào? Đó là lý do tại sao trong Khải Huyền chương 1 này, ngay lúc đầu, trong Khải Huyền 1 câu 4 nói rằng: nguyện xin ân điển và sự bình an của anh em từ nơi Đấng hiện có, đã có và còn đến. Ở đây có ghi rằng: nguyện xin bình an cho anh em từ nơi sứ đồ dân không? Không. Ghi rằng từ nơi Đấng hiện có, đã có và còn đến, và từ bảy linh ở trên ngôi Ngài, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Lời phán này đến, cái lời chào ở đây đến trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Cái lời chào ở đây không đến từ Phaolô, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, không đến từ Giu-đê, mà đến từ Đức Chúa Trời ba ngôi ở đây. Rất là tuyệt vời. Cho nên tôi nói quyển sách này rất là quan trọng. Tại vì trong sách cuối cùng của Kinh Thánh của Ngài, vì Chúa sắp đến, Ngài phán với anh em trực tiếp. Dĩ nhiên là Ngài dùng sứ đồ dân. Nên nhớ rằng dân là sứ đồ cuối cùng còn sống ở trong lúc đó. Sách này được viết khoảng vào năm 95 sau Công Nguyên. Và dân lúc đó là khoảng trên 90 tuổi. Dân là một trong những sứ đồ trẻ nhất của Chúa Giêsu. Và lúc đó ông là sứ đồ sống lâu nhất. Và ông còn rất là trung tín cho đến cùng, dù ông là trên 90 tuổi. Tôi đã thấy nhiều người tiên tri trung tín khi họ còn trẻ, và sau 10 năm thì họ bỏ đi. Một số người thì bỏ đi sau 20 năm, có người thì sau 40 năm. Ở đây mô tả về Chúa Giêsu như thế nào? Mô tả Ngài như thế nào? Đầu tiên, ở trong Khải Huyền 1 câu 5 ghi rằng Chúa Giêsu là nhân chứng thành tín. Anh em trung tín như thế nào? Tôi trung tín như thế nào? Tôi biết tôi biết nhiều người đã bỏ đi vì họ không đi theo chiên con bất kỳ nơi nào mà chiên con đến. Trong Khải Huyền 14 nói rằng đó là những người đi theo chiên con đến bất kỳ nơi nào mà chiên đến. Có lẽ có thể Ngài không đi theo cái hướng mà anh em muốn đi. Thì nếu như vậy thì anh em làm như thế nào? Anh em có đi theo Ngài không? Chúng ta phải chờ đợi khi thời gian đến. Trung tín không phải là điều đơn giản, nhưng mà dân là trung tín. Dân đã thấy khải thị này ở đâu? Ở trong phòng ngủ của mình khi ông cầu nguyện à? Khi ông quỳ gối cầu nguyện ở trong phòng ngủ. Mà ông ở đâu? Ông ở trên đảo Bẹt Găm. Ông ở trên đảo để làm gì? Để đi du lịch à? Ông bị lưu đày ở đó. Đó là cái nơi tồi tệ, không phải là cái nơi tốt. Không có thức ăn. Tôi không biết là ông có thức ăn từ đâu. Ông đang bị lưu đày trong một cái hoàn cảnh khó khăn, rất là khó khăn. Anh em có trung tín trong cái hoàn cảnh giống như vậy không? Anh em có phàn nàn trả thán với Chúa rằng con là một sứ đồ trung tín với Chúa, mà thế tại sao Chúa lại cho con đặt con ở trong cái nơi này khi con đã già rồi, cao tuổi rồi? Tại sao Ngài làm như vậy? Ngài không có công bằng. Chúa không có công bằng. Con nó làm cái gì sai? Tại sao Chúa làm như vậy đối với con? Có lẽ nếu là tôi có thể nói như vậy, bực bội. Thế còn Phaolô đã nói gì khi mà ông bị bỏ tù? Phaolô có nói là con đã làm cái công việc rất là tuyệt vời như vậy mà Chúa cho con bị bắt vào tù sao? Ông làm gì khi ông bị bắt bỏ tù? Ông bực bội với Chúa, phàn nàn với Chúa, phải không? Không, ông cầu nguyện và hát. Anh em có làm như vậy khi mà anh em ở trong tù hay không? Tôi không biết tôi sẽ làm sao nếu mà tôi bị bắt bỏ tù. Tôi sẽ làm gì ở trong tù? Có thể tôi sẽ nói là tại sao Chúa lại đặt con ở đây. Nhưng mà Giăng, người anh em Giăng này rất là trung tín. Ông là một đầy tớ trung tín. Anh em nghĩ Chúa sẽ ban một cái thị tuyệt vời như vậy trong sách Khải Huyền này cho một đầy tớ không trung tín sao? Anh em có làm như vậy không? Nếu anh em muốn thấy nhiều khải thị hơn nữa thì anh em phải là một tôi tớ trung tín. Đúng, thì Chúa sẽ ban cho anh em khải thị nếu anh em trung tín. Nếu anh em không có trung tín thì anh em sẽ không thấy gì cả. Đó là lý do tại sao trong Khải Huyền 1 câu 1 ghi rằng khải thị của Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài ở đem tỏ ra tôi tớ của Ngài. Ở đây không chỉ là ban cho dân, mà Chúa cũng tìm kiếm những đầy tớ trung tín. Vì dân không phải là người đầy tớ trung tín duy nhất, nhưng mà vào thời điểm đó thì dân là đầy tớ trung tín. Các sứ đồ còn lại đã bị tử đạo để tỏ cho đầy tớ Ngài những điều sắp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai các thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ của Ngài. Đó là đầy tớ trung tín của Chúa. Dân đã rao truyền lời Chúa, lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giêsu về mọi điều mình đã thấy. Anh em đừng có chia sẻ bất kỳ điều gì mà anh em không có thấy. Anh em đừng có chia sẻ một cái gì đó về thần học hay là giảng cái bài gì đó về kinh thánh. Vì anh em không có, anh em sẽ không biết anh em đang nói. Nghĩa là đừng có chia sẻ cái gì đó mà anh em đã nghe về kinh thánh. Vì anh em không có biết rằng mình nói đúng hay nói sai. Ở đây là một cái nhân chứng trung tính. Trong tiếng Hy Lạp, cái từ nhân chứng có nghĩa là người tử đạo. Cũng cùng một nhân chứng, cùng là một cái chữ chung, chữ cùng là một cái từ với từ người tử đạo. Là một người tử đạo có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người nói cái sự thật về những điều mình đã thấy bằng mọi, dù phải trả bằng mọi giá. Còn ngày nay thì ngược lại, ở nước Mỹ hiện nay, ai nói sự thật thì bị bắt bỏ tù, còn ai nói điều giả dối thì được thưởng. Đó là điều đang xảy ra tại nước Mỹ này. Nhưng mà nếu anh em đứng vì sự thật thì người ta sẽ bắt bớ anh em. Nếu anh em nói sự thật thì anh em sẽ là một cái người tử đạo. Thì nhân chứng là một cái người nói sự thật. Nhưng mà sự thật là gì? Thật ra sự thật là ai? Là những gì anh em đã thấy, những gì anh em đã nghe, tay anh em đã chạm về lời của sự sống. Đây là điều đã nói ở trong văn thứ nhất, đoạn 1. Văn không có diễn dịch kinh thánh mà ông nói những điều ông đã thấy, đã nghe, đã chạm về lời của sự sống. Còn chúng ta thì chúng ta hay diễn dịch kinh thánh. Nhân văn là sứ đồ, là nhân chứng trung tín. Ông đã ở bên Chúa, ông đã nghe nhiều điều trực tiếp từ Ngài. Ông còn đã tựa đầu trên ngực của Chúa. Ông là sứ đồ được Chúa yêu. Ông đã ở bên Chúa khắp mọi nơi. Cho nên những gì mà Giăng nói không phải là cái sự diễn dịch của ông. Không phải là nghe từ người thứ hai, người thứ ba. Hay không phải là những gì ông biết, không phải là do đọc từ một quyển sách mà được viết từ cách đây mấy trăm năm, 200-300 năm. Mà là những gì chính ông đã thấy, đã nghe, đã chạm. Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một người đầy tớ như vậy ngày hôm nay? Nếu anh em muốn là một người đầy tớ, thì hãy là một người đầy tớ giống như vậy, trung tín với lời của Đức Chúa Trời. Giăng là một nhân chứng, ông làm chứng về lời của Đức Chúa Trời. Và nếu anh em muốn hiểu điều đó là gì, thì anh em hãy đọc Giăng thứ nhất, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4. Và anh em cũng phải nhận biết được sự sức giàu. Vì sự sức giàu sẽ bày tỏ cho anh em nhiều điều mà Chúa đã phán và lời chứng của Chúa Giêsu. Và lời chứng của Chúa Giêsu là gì khi Ngài ở trên trái đất này? Điều đó có nghĩa là trong cái cuộc sống con người của Ngài, Ngài đã bày tỏ Đức Chúa Trời. Ngài không có nói một điều lại sống theo một cách hoàn toàn khác, giống như nhiều người chúng ta. Sau khi nghe chia sẻ, anh em đi về nhà, anh em trở thành một cái người hoàn toàn khác. Như vậy không phải là lời chứng về, như vậy thì anh em không phải là lời chứng về lời sống động của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã làm chứng về Đức Chúa Trời trong mọi tình huống, ở khắp mọi nơi. Ngài không chỉ giảng lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài làm chứng qua cách Ngài sống liên quan tới Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở mọi nơi Ngài tới, không chỉ bằng lời nói nhưng mà bằng cả cái đời sống con người của Ngài. Đó là lời chứng của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là một cái lời chứng, và Ngài là một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời. Và dân cũng đã làm chứng về lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giêsu. Có phải dân đã làm chứng về những gì ông đã học ở trong trường thần học không? Không phải. Mà dân đã làm chứng về tất cả những gì ông đã thấy. Giống như Khải Huyền 1, có một câu 2 nói, ở khúc cuối, những điều đó cho dân tôi tớ của Ngài là kẻ đã rao truyền lời Chúa, lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Anh em có bao giờ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn thấy Chúa nhiều hơn nữa, hãy bày tỏ cho con, hãy chỉ cho con, hãy lấy đi bức màn che mắt của con, hãy chữa lành sự bù lòa của con, sự điếc của con không muốn bị mù, con muốn thấy, con muốn thấy. Anh em có bao giờ nói với Chúa như vậy không? Làm thế nào chúng ta có thể làm chứng được nếu mà chúng ta không thấy? Anh em không thể nào là một nhân chứng nếu anh em không thấy. Nếu chỉ nghe những gì người khác nói thì không có tốt đủ, không có đủ tốt. Cho nên ở đây ghi ra, anh em được chúc phước nếu mà phước cho những người nào đọc. Và đọc gì? Đọc những quyển sách, lời của nhiều quyển sách. Ở đây có ghi như vậy không? Lời của những nhiều người đã nghiên cứu về Kinh Thánh. Không phải. Mà ở đây trong Khải Huyền 1 câu 3 ghi là phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chứ không phải là đọc một quyển sách nào đó do người ta nghiên cứu Kinh Thánh mà viết ra. Chúng ta không còn thời gian để phí phạm nữa. Không còn thời gian nữa. Điều này rất quan trọng. Chúng ta hãy đến với lời của sự sống đời đời. Đừng đến với giáo lý hay sự dạy dỗ thần học ở đó hay là cái sự diễn dịch của con người, mà hãy đến với lời của Đức Chúa Trời, lời của sự sống đời đời. Tôi muốn nhấn mạnh điều này một lần nữa. Anh em đừng đọc quy sách nào viết bởi con người. Tôi không có quan tâm rằng họ là ai và tên của những người của tác giả là gì. Không có quy sách nào có thể thay thế được Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Sự diễn dịch Kinh Thánh của con người không thể nào mà thay thế được lời Đức Chúa Trời. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban cho anh em một quyển sách mà anh em không thể nào hiểu được sao? Dĩ nhiên là không. Đức Chúa Trời của chúng ta không có khờ dại như tôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời khôn ngoan, đầy dẫy sự khôn sáng. Ngài không thể nào ban cho anh em một quyển sách mà anh em không thể nào hiểu được. Anh em có nghĩ vậy không? Và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là một Thánh Linh của sự khôn ngoan và khải thị. Nếu anh em không thể hiểu được, thì Thánh Linh này sẽ là cố vấn của anh em. Cho nên Thánh Linh còn được gọi là Thánh Linh của cố vấn. Và nếu anh em không có sức mạnh, thì Ngài cũng được gọi là Linh của sức mạnh. Nếu anh em thiếu hiểu biết và anh em muốn hiểu biết nhiều hơn nữa, thì Ngài cũng được gọi là Linh của sự hiểu biết. Ê-sai 11 câu 2 nói tới đặc điểm của Thánh Linh. Và một cái điều mà anh em phải có đó là Linh của sự kính sợ Chúa. Nếu không thì anh em đi khắp mọi nơi rồi anh em kiêu ngạo và làm những gì anh em muốn làm mà không có sợ Đức Chúa Trời. Nếu như vậy thì nguy hiểm để biết về Kinh Thánh. Vì lúc đó anh em sẽ làm công việc riêng của mình và xây dựng các đại giáo đường rồi trở nên tỷ phú rồi hư hoại. Đừng có nghĩ rằng thật là đơn giản để trở thành một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Không có gì là đơn giản cả. Cũng giống như là học ở trong trường đại học vậy. Nó có đơn giản không? Không. Không đơn giản vậy không cần phải học phải không? Tại sao anh em nghĩ rằng nó không đơn giản mà lại anh em vẫn có người học đại học? Nó không đơn giản vì không cần học nữa phải không? Không phải như vậy. Nó là một cái thử thách. Có một anh em ở đây học ngành kỹ sư điện tử. Nó có đơn giản không? nó không có đơn giản. Như vậy ở đây phải nói cho tôi biết, trở thành một đầy tớ của Chúa thì có đơn giản không? Và anh em muốn trở thành một đầy tớ của Đức Chúa Trời phải không? Cảm tạ Chúa. Nhưng mà trở thành đầy tớ Đức Chúa Trời còn khó hơn là trở thành một kỹ sư điện tử nữa. Nếu anh em học ngành điện tử mà anh em không có làm đúng, thời đó thì anh em có thể bị điện giật. Không phải đùa, mà nó là nguy hiểm. Trở thành một người đầy tớ của Đức Chúa Trời cũng không có đơn giản. Anh em đừng nghĩ nó là một cái điều dễ dàng. Không. Anh em nghĩ Chúa, cái đời sống của Chúa khi Ngài làm đầy tớ, tôi tớ của Đức Chúa Trời ở trên đất này là đơn giản sao? Nó không phải là công việc dễ dàng đối với Ngài không? Ngài không có được lời khen bởi con người. Ngày nay, các mục sư, các giám mục, họ được ngợi khen bởi con người. Anh em có muốn được ngợi khen bởi con người không? Nếu như vậy thì anh em không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Không ai nói sự thật đều được ưa chuộng cả. Nếu anh em chỉ nói những gì mà người ta thích nghe thì anh em sẽ được ưa chuộng. Còn dân là người đầy tớ đã rao truyền lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giê-xu về những gì dân đã thấy, phước cho những ai đọc. Vậy anh em hãy đọc, nhưng mà hãy đọc đúng sách là Kinh Thánh. Có rất là nhiều là quyển sách khác nhau, nhưng mà không có sách nào có thể thay thế được quyển sách Kinh Thánh này. Và Khải Huyền 1 câu 3 nói, phước cho những ai nghe lời tiên tri này. Cho nên anh em đừng có lắng nghe bất kỳ thứ gì. Có thật nhiều cơ đốc nhân đã lắng nghe, nghe hết tất cả mọi điều. Anh em hãy đọc quyển sách là tiên tri này và giữ nó. Có nghĩa là làm mọi điều mà quyển sách này nói. Hãy theo tất cả những gì mà những lời đã nói trong quyển sách này. Những gì đã ghi chép trong đó vì thời gian đã gần rồi. Khải Huyền 1 câu 4 nói lời chào từ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Thật tuyệt vời. Nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đứng đã có, hiện có, đã có và còn đến. Đây là một cái tên rất đặc biệt. Anh em đã bao giờ nghĩ tới cái tên này chưa? Chưa phải không? Anh em không phải là người duy nhất chưa bao giờ nghĩ tới cái tên này. Nhiều người trong chúng ta ở đây cũng vậy. Đây chính là tên của Đức Chúa Trời Hằng Hữu. Nếu mà dịch chính xác thì ở đây là đấng ta là. Ngài là tất cả. Ngài là tất cả mọi thứ. Tôi không có thời gian sáng nay để chia sẻ về điều này nhiều. Vì nó không phải là cái điểm chính bây giờ. Nhưng mà anh em hãy nghĩ về nó. Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi thứ ở trong quá khứ. Anh chọn anh đã được cứu khi nào? Vào năm 1963. Không, anh được cứu trước khi tạo dựng vũ trụ, trước khi sáng thế. Chúng ta đã được lựa chọn, đã được chọn từ trước khi sáng thế rồi. Nếu không phải vậy thì chúng ta không thể ở đây. Phaolô đã nói gì ở trong sách Galati? Ông mới được chọn làm sứ đồ khi nào? Dĩ nhiên Phaolô không có nói rằng ông đã được chọn ông làm sứ đồ trước khi mà sáng thế. Nhưng mà ông nói rằng tôi đã được chọn từ trong bụng của mẹ, ngay trước khi ông được sinh ra. Anh em có thể tưởng tượng được không? Anh em cũng mới được chọn từ trong bụng của mẹ. Đức Chúa Trời đã biết mọi thứ ở trong quá khứ. Phaolô nói ông đã được chọn, ông đã được kêu gọi khi ông còn trong bụng mẹ. Và Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ Đấng Christ ở trong ông ta. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Tại sao anh em đến Cali? Thực ra trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch rằng anh em đã gặp một cái người nào ở đây để anh em được cứu. Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi là cái người một cái đầy tớ của Chúa. Tôi đã đến nước Đức này. Tôi đã đến nước Đức Với mục tiêu không phải là để trở thành một người đầy tớ của Chúa. Tôi đến để vì mục đích khác, vì học. Nhưng Chúa đã kêu gọi tôi. Tôi phải làm gì? Đó có phải một sự ngẫu nhiên không? Trước khi anh cho tới châu Âu này, anh có biết rằng Chúa đã bảo tôi ngay trước khi anh tới châu Âu. Tôi đã cầu nguyện cho anh trọt là anh của tôi. Rồi Chúa bảo rằng ta gửi anh đó vào trong lòng của con. Chính vì vậy tôi đã lái xe tới nước Anh. Chúa biết mọi thứ. Tôi không biết. Tôi cũng không có định làm như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời. Đứng đã có, nghĩa là đứng biết hết mọi thứ từ ngay từ trong quá khứ rồi. Ngài đã tạo toàn bộ vũ trụ này. Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt bởi Ngài. Anh em cần phải quen biết Ngài. Không có chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên cả. Tất cả chúng ta cần phải thấy và nhận biết Đức Chúa Trời toàn năng này. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất. Ngài thật là vĩ đại. Ngài còn là đấng hiện có. Ngày nay Ngài đang làm nhiều điều với chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng Đức Chúa Trời. Nếu anh em không biết mình phải đi học ở đâu, anh em hãy tin tưởng nơi Ngài. Vì Ngài biết. Ngài không chỉ biết ngày hôm nay, thậm chí trước khi anh em được sinh ra, Ngài cũng biết. Vậy phải tin tưởng nơi Ngài. Ngài biết điều tốt nhất. Ngài biết điều tốt nhất. Và Ngài cũng biết cả tương lai nữa. Vì Ngài là đấng sẽ đến. Cho nên đừng có lo lắng về tương lai của anh em. Tôi không có lo lắng. Không, tôi không lo lắng về tương lai của tôi. Dĩ nhiên, chúng ta tất cả biết chúng ta muốn thừa kế vương quốc. Nhưng làm thế nào? Anh em lo lắng mỗi ngày sao? Không, Ngài biết. Hãy tin tưởng nơi Ngài. Ngài sẽ chỉ dẫn anh em. Ngài sẽ dẫn dắt anh em. Vì Ngài biết tương lai. Anh em có biết tương lai không? Nhiều người hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra trong trời mới và đất mới. Anh em đừng lo lắng về cách làm thế nào mà anh em có thể thừa hưởng vương quốc được. Ngài biết tất cả, anh em phải tin tưởng nơi Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt anh em. Nhiều người hỏi tôi rằng điều gì sẽ xảy ra ở trời mới, đất mới. Tôi trả lời rằng hãy tới đó đã, rồi anh em sẽ biết. Đừng lo lắng về nó. Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Ngài đã sẵn sàng tất cả. Ngài đã chuẩn bị tất cả. Tôi không có lo lắng ở trong giai đoạn trời mới, đất mới sẽ có một xe Mercedes hay là không. Tôi chắc chắn bảo đảm là lúc đó sẽ không có xe, không có cái công ty Mercedes-Benz nào. Nhưng mà tôi nói với anh em cần phải quen biết Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Ngài là đấng ta là. Kinh Thánh tiếng Việt dịch là đấng hoàng hữu. Mô-xê hỏi Ngài là con phải nói gì với dân rằng ai đã sai con, Ngài tên gì? Chúa trả lời với ông ta là tên Ngài là đấng ta là. Đó là một cái tên tuyệt vời. Ngài là đấng ta là, có nghĩa Ngài là tất cả. Dù là trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, Ngài vẫn là đấng ta là, vẫn là đấng hằng hữu. Không có gì giới hạn đối với Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Ngài không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Hebrews chương 7 đã nói như vậy. Ngài là đời đời, thật là một Đức Chúa Trời tuyệt vời. Hebrews 7 câu 3 nói Ngài không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày đầu mới sinh, cũng không có ngày cuối qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời. Melchizedek này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Ngài là Đức Chúa Trời rất tuyệt vời. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tại vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng một Đức Chúa Trời hàng sống tuyệt vời này. Tuy nhiên gánh nặng của tôi hôm nay là không phải nói về điều này. Gánh nặng của tôi hôm nay, sáng nay là nói về chức tế lễ, về chân đèn vàng, về con người đi giữa các chân đèn vàng. Khải Huyền chương 1 này nói về chức tế lễ. Có
Có lẽ anh em nói rằng tôi không thấy cái từ nào ghi là cái từ chức tế lễ đâu cả trong cái chương Khải Huyền chương 1 này. Dĩ nhiên là anh em sẽ không thấy. Thế chân đèn vàng được đặt ở đâu? Ở trong nơi thánh. Và còn ai được bước vào trong nơi thánh để phục vụ cái chân đèn vàng này? Thầy tế lễ và thầy tế lễ thường phẩm. Như vậy chân đèn vàng và con người đang đi giữa các chân đèn vàng này là ai? Điều này nói lên rằng cái chân đèn vàng và thầy tế lễ thường phẩm ở đó. Nó bày tỏ những gì ở đây liên quan tới vấn đề của chức tế lễ. Về chức tế lễ thánh và hoàng gia. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải biết ơn Chúa về cái thời cuối cùng này. Vì Ngài đang dạy dỗ chúng ta để thực hành chức tế lễ. Anh em không thể nào mà tìm thấy một chân đèn vàng ở ngoài nơi thánh cả. Và ngoài các thầy tế lễ và thầy tế lễ thường phẩm ra, không ai được phép đi vào trong nơi thánh cả. Đặc biệt là thầy tế lễ thường phẩm được phép vào nơi chí thánh một lần trong năm để chuộc tội cho dân. Và thầy tế lễ thường phẩm phải đi vào đó mỗi buổi sáng để cắt tỉa tim đèn, thêm dầu và dâng hương. Tất cả đều liên quan tới sự phục vụ làm thầy tế lễ. Nó không phải là một cái nhà thờ hay một cái hội thánh nào đó. Có giáo hội công giáo, có nhà thờ tinh lành, có giáo hội quốc giáo và nhiều hệ phái khác nhau. Nhưng mà chân đèn vàng là cái gì đó đặc biệt, rất là đặc biệt. Anh em đừng nghĩ đây là một cái hội thánh bình thường. Hội thánh là gì? Đó là lý do tại sao ở trong chương 1 của sách Khải Huyền này, hội thánh được gọi là chân đèn vàng. Nếu Chúa mở mắt của anh em và soi sáng mắt của lòng anh em và tâm trí của anh em sẽ hiểu được hội thánh chính xác là điều mà Führer nói ở trong Führer thứ nhất đoạn 2 chương 5 là một cái nhà thuộc linh, là chức tế lễ hoàng gia. Đó là một chân đèn vàng. Đây là khải thị mà Chúa soi sáng cho chúng ta. Chân đèn vàng không phải là một cái hội thánh nào đó. Mỗi anh em đi đâu vào hôm mỗi hôm Chủ nhật, anh em đi hội thánh. Có người nói rằng tôi đến hội thánh của các bạn. Như vậy là sai. Đây không phải là hội thánh của chúng ta, mà đây là một chân đèn vàng ở trong nơi thánh, là nhà thuộc linh, là chức tế lễ thánh và hoàng gia. Và đối với chức tế lễ, chúng ta phải cần có một thầy tế lễ thượng phẩm. Ở trong thời cựu ước, Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Anh em không thể nào mà có một chức tế lễ mà không có thầy tế lễ thượng phẩm. Một quốc gia mà không có tổng thống thì được không? Chúng ta cần một thầy tế lễ thượng phẩm. Và một thầy tế lễ thượng phẩm là được sức dầu bởi Đức Chúa Trời. Ở trong cựu ước, theo trật tự của Aaron, đó chỉ là một cái hình bóng thôi. Còn trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Ngài không chỉ là đấng cứu rỗi của chúng ta mà Ngài còn là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Đó là lý do tại sao anh em có sách thư Hebrew này. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự của Melchizedek. Ngài là vua của sự công bình và vua của hòa bình. Công bình và hòa bình là hai điều quan trọng. Đây không phải là sự công bình theo tiêu chuẩn của anh em, mà Chúa Giê-xu là sự công bình của chúng ta. Và sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua Chúa Giê-xu, chứ không phải là theo chuẩn của anh em. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói trong thư Philip rằng tôi không muốn được tìm thấy trong cái sự công bình của riêng tôi, chứ công bình theo luật pháp, mà tôi muốn được tìm thấy theo sự công bình theo Đức Chúa Trời. Đó là sự công minh của Đức Chúa Trời. Và bởi Chúa Giê-xu, bởi đức tin Chúa Giê-xu. Ở trong cuộc sống hội thánh, anh em đừng có nghĩ rằng tôi đang làm điều này tại vì tôi nghĩ nó là đúng. Và sau đó một người anh em khác đều nói, Không, nó không có đúng. Cái này mới đúng. Rồi mọi người đều có ý kiến riêng của mình. và điều gì đúng. Đó không phải là công bình. Ngài là được là thầy tế lễ thượng phẩm ở Jerusalem thuộc trời, là Sion trên trời, là thành của Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Đó là lý do ở trong Khải Huyền chương 1 anh em thấy thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại này là con người đang đi giữa các chân đèn vàng. Thầy tế lễ thượng phẩm được mô tả trong Khải Huyền chương 1 khác hoàn toàn, được mô tả khác hoàn toàn với thầy tế lễ thượng phẩm được mô tả trong sách Hebrew. Ở trong sách Hebrew, Ngài ở trên trời đang cầu thay cho chúng ta. Nếu anh em có vấn đề, Ngài ở đó, thì Ngài ở đó là giúp đỡ anh em. Khi mà chúng ta có vấn đề, chúng ta tới đó, chúng ta đến với Ngài, Ngài giúp đỡ chúng ta, và chúng ta vui vẻ điều đó. Chúng ta nói, Chúa ơi, con có nhiều vấn đề, hãy giúp con. Nhưng mà ở trong Khải Huyền chương 1 này, nó một cái khía cạnh khác. Ngài ở gần, rất gần với chúng ta. Ngài đi giữa chúng ta. Nhưng chúng ta không nhận ra rằng, ở giữa các hội thánh, có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, theo trật tự Melchizedek, đang đi giữa chúng ta. Đó là lý do chúng ta, vì chúng ta không biết thức là có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại như vậy đang ở giữa hội thánh. Cho nên chúng ta làm mọi thứ rất lỏng lẻo. Chúng ta làm theo điều mà chúng ta thích. Chúng ta đến rồi đi. Nếu mà tôi không thích anh em thì tôi nói tạm biệt với anh em. Tôi bỏ đi. Chúng ta là như vậy đó. Chúng ta làm theo điều mà chúng ta thích. Tại vì chúng ta không biết rằng thầy tế lễ thượng phẩm này đang đi giữa chân đèn vàng. Đó là vấn đề. Nếu chúng ta quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này, thì sự tâm công của chúng ta và mối quan hệ chúng ta với nhau và với Ngài sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ chúng ta hãy xem xét cái sách Khải Huyền chương 1 mô tả gì. Đây là điều quan trọng nhất để thấy. Bắt đầu từ trong Khải Huyền 1 câu 12. Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói của tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn vàng, chân đèn bằng vàng, và ở giữa có những chân, và giữa những chân đèn có ai đó giống con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đó chính là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Cái áo choàng này nó đến bộ áo thầy tế lễ của Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Cái trang phục thầy tế lễ này rất là tuyệt vời. Cách đây vài ngày, chúng ta đã chia sẻ về trang phục thầy tế lễ ở trong sách Xuất Ai Cập ký chương 28. Chú sẽ bày tỏ cho anh em nhiều hơn nữa. Ở đây nói một cái đai vàng, đai bằng vàng thắt ngang ngực. Thật là tuyệt vời. Bình thường thì người ta thắt đai vàng ở ngang hông, giống như mình thắt dây nịt ở ngang hông vậy. Nhưng mà ở đây là một cái đai bằng vàng thắt ngang ngực. Tại vì ngực bày tỏ tượng trưng cho tình yêu thương. Điều này có nghĩa rằng Ngài chăm sóc hội thánh với bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Anh em chăm sóc hội thánh như thế nào? Chúng ta cần tình yêu. Vì Đấng Christ yêu hội thánh, nhưng mà không phải bằng tình yêu của con người, mà bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Câu 14 nói rằng đầu và tóc Ngài trắng như lông chuyên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa. Bây giờ anh em đến với Daniel chương 7. Ở đó nói đến Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai vàng. Cũng mô tả chính xác cũng như vậy. Daniel 7 câu 9. Áo Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu Ngài như lông chuyên sạch. Tóc của tôi có màu trắng nhưng mà nó tóc bạc nhưng mà nó không có như là lông chuyên. Màu trắng này tại vì là tôi già. Nhưng mà tôi không phải là đấng thượng cổ. Nhưng mà một cái con chiên lông, thì khi sinh ra như lông chiên nó đã trắng rồi. Đó là bản chất của chiên. Chiên có màu trắng không phải vì chiên già, nhưng mà khi sinh ra mọi bản chất như vậy. Khi anh em sinh ra, anh em có tóc anh em có màu trắng hay không? Không. Tại vì đó bản chất. Ở đây không liên quan tới cái tuổi già, nhưng mà nó là bản chất của sự tinh sạch Màu trắng tượng trưng cho sự trong tinh sạch. Còn tuyết thì đến từ đâu? Tuyết rơi từ trên cao, từ trên trời. Có nghĩa rằng Chúa là đầy dẫy sự khôn ngoan ở trên thuộc trời, thuộc khôn ngoan ở trên trời. Có nhiều người nghĩ rằng tóc bạc là tượng trưng cho sự khôn ngoan. Điều này không có đúng. Tôi đã thấy nhiều người có tóc bạc nhưng mà không có khôn ngoan, bao gồm cả tôi nữa. Nếu mà có tóc màu trắng, điều đó chưa chắc không có nghĩa rằng anh em khôn ngoan. Chắc chắn là không. Tôi có tóc bạc nhưng mà tôi có nhiều nếp nhăn. Nhưng mà Ê-phê-sô chương 5 nói rằng không có, không tì, không vết. Còn Chúa Giê-xu của chúng ta thì Ngài không có vết nhăn. Sự khôn ngoan của Ngài là thuộc trời, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Giống như là sách Roma nói là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là không thể nào dò xét được. Roma 11 câu 33: Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Không ai khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời. Hãy nhìn cái cách mà Ngài tạo dựng tất cả. Hãy nhìn cái cách mà Ngài tạo nên anh em. Thật một thiết kế rất là tuyệt vời. Anh em không thể nào mà thay đổi thêm gì vào đó được. Nếu mà anh em làm cái mũi của mình dài hơn nữa thì nó sẽ giống như mũi của con voi. Nó không có đẹp. Rồi tai của anh em cũng có cỡ đúng. Nếu mà anh em có cái tai giống như là con thỏ thì cũng không tốt. Đức Chúa Trời đã tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Tôi luôn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi nói với Đức Chúa Trời rằng Ngài là một đấng tạo hóa tuyệt vời, đầy dẫy sự khôn ngoan. Anh em có muốn có một cái bàn tay với 5 ngón tay, 8 ngón tay hay không? Nếu mà có 8 ngón tay thì có tốt hơn không? Không. Nếu mà anh em chỉ có 4 ngón tay mà không có ngón út, không có ngón tay cái, thì có được hay không? Hoặc là nếu anh em chỉ có một cái bàn tay với 5 ngón tay cái luôn, thì có được không? Bàn tay của chúng ta là 4 ngón tay cộng như một cái ngón tay cái. Thật là tuyệt vời. Mọi thứ đều cân bằng. Chúng ta đã được tạo dựng được cẩn thận và tuyệt vời. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thế anh em có muốn có 2 cái miệng không? Một cái miệng là rồi đủ rồi phải không? Hoặc là một cái mắt ở đằng trước và một con mắt ở phía sau? Cũng không có được. Đức Chúa Trời chúng ta rất là Ngài khôn ngoan. Ngài biết tương lai, Ngài biết quá khứ. Ngài biết cả những gì đang diễn ra, tất cả mọi thứ. Đó là lý do tại sao tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết trước khi Adam sa ngã. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chiên con đã được chuẩn bị sẵn trước khi Đức Chúa Trời sáng thế. Đó là lý do Đức Chúa Trời không có lo lắng mà Ngài để cho con rắn làm những gì hắn muốn. Tại vì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một giải pháp trước khi tạo dựng vũ trụ. Và khi trái đất đã được dựng nên, thì Đấng Christ là chiên con đã bị giết rồi. Ngài đã chuẩn bị tất cả cẩn thận. Khi đúng thời điểm thì đã được bày tỏ qua thập giá ở Golgotha. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan. Anh em đừng nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời. Không phải vậy đâu. Và Khải Huyền 1 câu 14 còn nói mắt Ngài như ngọn lửa. Mắt của anh em như thế nào? Nếu tôi không mang mắt kính thì tôi không thể nào thấy gì cả. Người ta hay cười về mắt của tôi vì mắt của tôi rất nhỏ. Mắt của Chúa thì giống như ngọn lửa. Mắt của Chúa giống như tia X-quang vậy. Ngài là Đức Chúa Trời đứng dò xét lòng dạ và những gì bên trong của con người. Những phần ẩn kín bên trong của lòng của anh em. Ngài thấy hết tất cả. Không có gì có thể giấu khỏi Ngài. Mắt Ngài giống như ngọn lửa. Ngài không chỉ thấy mà ngọn lửa này cũng có thể thiêu đốt anh em. Nó rất là đơn giản. Khi Chúa thấy thì Chúa cũng phán xét. Chứ không phải Chúa thấy và Chúa không quan tâm gì cả. Có nhiều lúc ở trong cái đời sống Hội thánh chúng ta thấy nhưng chúng ta không quan tâm. Hay chúng ta lo sợ làm điều đúng. Chúng ta thấy vấn đề nhưng mà chúng ta không chạm nó. Đó là vấn đề. Còn nếu anh em nhìn thấy một cái ngọn lửa thì ngọn lửa đó cũng đốt cháy anh em. Đó là lý do mà anh em đừng có giấu cái gì về Đức Chúa Trời. Đừng có giấu gì cả. Đó là sự dại dột nếu mà giấu. Tại vì Ngài thấy, Ngài thấy tất cả. Nếu mà nếu tôi muốn giấu cái gì đó khỏi, muốn che giấu gì đó khỏi cái đấng có thể nhìn thấy tất cả, thì thật là dại dột. Sự thiêu đốt của Ngài không phải là để phán xét hay giết anh em, mà Ngài để chữa lành anh em. Giống như là anh em biết tia hồng ngoại để chữa lành chứ không phải là để giết chóc. Như vậy nếu mà Chúa phơi bày tất cả những mọi thứ qua lời của Chúa, thì anh em đừng có sợ cái sự phơi bày này. Bởi vì khi Chúa phơi bày anh em ra, vì Ngài muốn chữa lành anh em đừng có giấu gì khỏi Ngài cả. Đừng có chơi trò chơi trốn vào tiền với Đức Chúa Trời. Sách Thi Thiên nói cho dù anh em ở dưới âm phủ, Ngài cũng ở đó. Nếu anh em trốn ở dưới đại dương, Ngài cũng ở đó. Nếu anh em đến Bắc Cực, Ngài cũng đến ở đó. Thậm chí nếu anh em ẩn giấu ở trên trời, Ngài cũng ở đó. Tiên tri Jonah cũng không thể nào mà trốn khỏi Đức Chúa Trời được. Như vậy đừng có trốn. Chúng ta đừng có trốn, đừng có giấu khỏi Chúa. Nhưng mà hãy nói với Chúa rằng hãy chữa lành con. Nói với Chúa rằng Chúa ơi, những gì mà Ngài thấy ở con thì hãy chữa lành con. Con cần sự chữa lành. Amen. Còn chân của Chúa như là đồng sáng, thật là tốt. Đồng sáng nói đến sự phán xét. Mắt Chúa để chữa lành, nhưng mà chân Chúa thì phán xét. Đó là lý do Kinh Thánh nói rằng Ngài làm tất cả các kẻ thù của Ngài trở thành bệ chân của Ngài. Tôi không có muốn ở dưới chân của Ngài bị dẫm lên, bị dẫm ở dưới chân Chúa, vì chân Chúa đạp lên thì không có phải là để chữa lành mà là để phán xét. Đồng ở trong Kinh Thánh tượng trưng cho sự phán xét. Và đọc ở đây, đồng sáng giống như là luyện trong lò lửa. Sự tinh luyện này bởi vì sự phán xét của Đức Chúa Trời là đúng và là công bình. Ngài không phán xét tại vì Ngài không thích nó. Chúng ta phán xét vì chúng ta không thích. Chúng ta giống như vậy. Đó là cái sự phán xét của anh em chứ không phải là sự tinh luyện. Nhưng mà sự tinh luyện ở trong lò lửa, Chúa không có bao giờ phán xét những gì mà mắt Ngài thấy. Nhưng mà Ngài phán xét theo sự kính sợ của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài là luôn công bình và đúng. Và tiếng của Chúa như là tiếng của nhiều dòng nước lớn. Chúng ta luôn thích nghe tiếng của Chúa như là tiếng ngọt ngào và êm dịu. Nhưng mà nếu mà chúng ta thích nghe những lời êm dịu, êm tai, ngọt ngào, nếu mà người nào đó phê bình anh em thì sao? Anh em có vui không? Nếu anh em phê bình, chỉ trích con nhỏ của mình, đứa con nhỏ của mình, thì nó sẽ phải ứng với như thế nào? Nhưng mà lời của Chúa thì con của anh em sẽ nói không với anh em. Không. Mà lời của Đức Chúa Trời, lời của Chúa rất là tôn nghiêm. Có thẩm quyền ở trong lời của Ngài, chứ không phải là những cái lời vô nghĩa. Chúng ta nói rất là nhiều điều vô nghĩa, hư không. Nhưng mà tiếng của Chúa như là tiếng của nhiều dòng nước lớn. Và trên tay phải của Ngài có 7 ngôi sao. Trong buổi nhóm kế chúng ta sẽ chia sẻ về các ngôi sao. Các ngôi sao này là các sứ giả của Hội Thánh. Đừng có nghĩ một trưởng lão hay là một người anh em chịu trách nhiệm nào đó là một cái địa vị. Tôi đã thấy nhiều anh em vô trách nhiệm, chứ không phải là anh em trách nhiệm. Có nhiều người tự gọi, không muốn dùng cái từ trưởng lão nên họ tự gọi chính họ là những anh em chịu trách nhiệm. Nhưng mà trên thực tế họ là những anh em vô trách nhiệm. Tại vì họ đã làm sai điều, mang những điều sai trái đến cho các thánh đồ. Chúng ta cần phải là những ngôi sao trong tay phải của Chúa, ở trong thẩm quyền của Ngài. Những ngôi sao ở đâu? Những ngôi sao ở dưới đất à? Và dịp Noel thì ta thấy ngôi sao ở đâu đó ở dưới đất. Đó là những ngôi sao giả. Ở từ miệng của Chúa thì thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, sắc bén, thật tuyệt vời. Thanh gươm này đem lại sự chết chóc cho kẻ thù. Như trong Khải Huyền chương 9, thanh gươm thò ra khỏi miệng của Chúa để tiêu diệt kẻ thù. Nhưng mà ở trong Hebrew chương 4 thì thanh gươm này giống như là con dao phẫu thuật để vạch phơi bày những ý tưởng và suy nghĩ của lòng của chúng ta để Ngài có thể chữa lành chúng ta. Thanh gươm này dùng để cắt bỏ những gì mà không thuộc về, ví dụ nếu tôi có bệnh ung thư thì tôi cần con dao mổ, nếu không dao mổ không được thì tôi cần xạ trị. Và mặt Ngài như mặt trời soi sáng khi hết sức. Ngợi khen Chúa. Chúng ta có quen biết một thầy tế lễ thượng phẩm, thù trời và vinh hiển đang đi giữa chúng ta hay không? Anh em hãy tự đọc những chỗ này và anh em hãy cầu nguyện với Chúa. Và hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn quen biết Ngài là một đấng Christ như vậy. Chứ không phải mà là một đấng Christ đã chết trên thập giá. Sự cứu rỗi là miễn phí, không phải bởi việc làm, nhưng mà để làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Chúng ta cần một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại như vậy để giúp chúng ta thực hành chức tế lễ. Chúng ta cần phải kính trọng và thấy một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại như vậy đang ghi giữa chúng ta, không chỉ ở trong buổi nhóm mà còn ở trong cái cuộc sống hàng ngày nữa. Tại vì chúng ta là thầy tế lễ. Thầy tế lễ phải thánh khiết và không được pha trộn với nhiều thứ khác. Khải Huyền 1 câu 17: vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà nói rằng: đừng sợ chi, ta là đứng trước hết và là đứng sau cùng. Đó là điều mà chúng ta cần. Giống như dằn vậy. Khi tôi thấy Ngài, tôi ngã xuống đất như chết. Nếu mà anh em thấy đứng đợi chết trên thập giá, anh em biết ơn, anh em nói ngợi khen Chúa, Ngài đã chết cho con. Nhưng ở đây Giăng đã ngã xuống như một cái người chết, vì ở đây ông đã thấy một cái đấng Christ vinh hiển hoàn toàn khác mà những gì chúng ta đã biết ở trong tôn giáo hay trong cái sách Phúc Âm. Đấng Christ được nhắc đến ở đây hoàn toàn khác với chiên con của Đức Chúa Trời được nhắc ở trong Phúc Âm Giăng, như nói rằng đây là chiên con của Đức Chúa Trời đứng cất tội lỗi của thế gian. Nhưng mà ở đây một đấng Christ tôn nghiêm, một lời thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đáng sợ. Khi Giăng thấy Ngài, ông đã ngã xuống như chết, vì ở đây ông đã thấy một đấng Christ hoàn toàn khác với ông là đấng Christ ông đã thấy trong sách Phúc Âm. Chúng ta cần phải thấy một đấng Christ như vậy. Chúng ta cần phải kính sợ Chúa, một sự kính sợ Chúa hoàn toàn. Nếu như vậy thì chức tế lễ của chúng ta mới ổn. Rồi khen Chúa.